Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại. Tập thứ tư, chương 6, chiếc ghế đá công viên cũ. 7:30 tối, rồi 7:45 đi qua, ly nước ngọt con cọp được rót ra từ chai nước có màu nâu sẫm, nguyên chất đã chuyển thành nhợt nhạt do nước đá tan loãng dần. Ly nước tôi chỉ hốt có vài hốt, dù bụng vừa đói vừa khát. Bữa cơm trưa với tròn đã tan đâu mất sau nhiều giờ đi lông nhông cà phê cà pháo. Bụng thì đói, nhưng sự chờ đợi lo lắng đã bắt đầu thấy no. Người hầu bàn nhà hàng nhìn tôi ái ngại. Cô hỏi tôi thêm lần nữa là có cần gọi món ăn chưa. Tôi lắc đầu và tiếp tục chăm chú đọc báo. Tờ nhật báo mà tôi đã mua trước khi vào đây, dự trù cho trường hợp chờ đợi này. Nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ qua, tờ nhật báo ngoài tin tức trang nhất, trang trong chỉ có mấy cốt truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, Đài Loan. Loại truyện đang gây ra cơn sốt và đang được các báo Sài Gòn đăng từng ngày. Ngoài ra tôi không còn hứng thú để ngâm cứu gì khác. 8 giờ rồi 8:30 tối trôi qua thật lặng lẽ. Nhưng nhanh chóng tôi bắt đầu tuyệt vọng. Có lẽ Vân sẽ không đến. Tôi không tin Vân giận hận tôi dai đến như vậy. Tính tình đầm thắm, nhu thuận. Từ ngày quen nhau lần đầu đến khi hai đứa quyết định tiến tới chính thức đính hôn, chưa bao giờ tôi thấy Vân có cử chỉ, lời nói mang ý nghĩa trách cứ hay phiền giận ai. Dù đôi khi cũng có nhiều chuyện làm cô rất bực mình. Chẳng lẽ tội của tôi lần này là ghê gớm, là không còn có thể bao dung được hay sao? Hay là mấy tháng qua Vân có lần nào nghĩ lại, xét nét lại quyết định tối quan trọng của mình hay chưa? Em còn quá trẻ, có quá nhiều đối tượng trồng cây si theo lối đi, mà nghe đâu đối tượng nào cũng cao hơn anh nhiều cái đầu. Sao rủ lòng thương cái thân sình lầy của anh làm chi cho khổ sở nhiều bề. Nói cho cùng, từ tận trong cõi lòng với Vân, dù bây giờ quyết định em có đảo ngược đi nữa, tôi cũng quyết không nửa lời trách em. Tôi trả tiền nước và bước ra với cái bụng no hơi. Tôi biết tính Vân, em không quen làm duyên, làm dáng. Đã đến là đến rồi, giờ này không đến là sẽ không bao giờ đến. Chờ thêm chỉ vô ích. Tôi đi lang thang không định hướng, vì chưa biết phải là đi đâu bây giờ. Về lại Phụng Hiệp hay đi luôn Sài Gòn giờ này đều quá trễ và liều lĩnh. Trở lại nhà chế tư thì thật không đủ can đảm. Tôi cần gặp Vân chiều nay biết bao. Ngoài chuyện ưu tiên là lời chú thích cho tấm ảnh của cha chung, tôi và Vân đã dự trù bàn kỹ và chi tiết kế hoạch cho ngày hôn lễ sắp tới. Từ nay đến ngày cưới, chúng tôi chỉ còn có thể gặp lại thêm một lần nữa, là lúc tôi từ Dục Mỹ trở về được mấy ngày phép. Ngoài ra đâu còn dịp nào nữa. Một điều may mắn an ủi là cả Vân và tôi đều hợp ý nhau ở điểm sẽ gói ghém đơn giản chừng mực trong ngày trọng đại này của hai đứa, cốt sao vừa đủ lễ nghi đẹp lòng thân họ hai bên. Về bè bạn thì quận lỵ Phụng Hiệp khá xa thành phố, phương tiện di chuyển về đêm không thuận lợi. Chúng tôi quyết định chỉ mời đám bạn gần thân nhất. Với tôi, hôn nhân là nghi lễ hợp thức hóa tình yêu của hai đứa và chỉ riêng tư cho hai đứa mà thôi, không phải cơ hội để xôm xoe với làng nước. May mắn sao Vân rất hiểu cho tôi điểm này. Kinh nghiệm quanh chúng tôi cho thấy đã có rất nhiều tiệc tân hôn phình ra quá mức cái sức chịu đựng của hai trẻ, khiến nên sau hôn lễ cô dâu chú rể, thay vì sống trong hạnh phúc thì trái lại chỉ còn là những ngày ảm đạm triền miên. Chúng tôi đã hẹn nhau trước đây là ngày tôi mãn khóa học từ Mã Lai trở về sẽ tính toán cho xong trước khi ra Dục Mỹ để gia đình còn kịp chuẩn bị. Nhưng bây giờ thì làm sao đây? Vân, em cố chấp đến như vậy hay sao? Anh không tin, gần 2 năm quen biết, thương yêu, em không có bất cứ một biểu hiện nào cho thấy là em giữ như vậy. Nhưng nếu anh không lầm thì thái độ từ chiều đến giờ của em giải thích ra làm sao đây? Không ngoan cố, ngụy biện, anh nhận là có lỗi mà. Nhưng phân tích ra thì cái lỗi này cũng không đến nỗi phải chặt tay. Cái lỗi của anh có chăng chỉ là chưa kể lẹn lại chuyện cũ thôi, chứ đâu phải giấu giếm em hay đen đổi trắng, cạo sửa lý lịch. Em cứ nghĩ đi, Trong gần 2 năm qua, mình đâu có nhiều thời giờ cho nhau, và nếu có thì cũng có bao giờ em điều tra hỏi han gì anh đâu. Không hỏi thì làm sao anh nói. Trên cõi đời này có ai giả gì chưa đánh đã khai, nhất là khai những điều không có lợi cho mình. Bây giờ anh chịu khai, sao em không muốn nghe? Tội phạm ghê gớm như tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, khi ra trước tòa án quốc tế ở Nuremberg còn có được luật sư biện hộ kêu mà, tội anh nếu có cũng đâu đến nỗi không được bào chữa lời nào. Suy nghĩ miên man, chân bỗng bước lên bậc thềm khu công viên bến sông Ninh Kiều, làm tôi giật mình tỉnh mộng. Thì ra từ trước khi ra khỏi quán ăn tới giờ, đầu óc mãi miên man suy nghĩ, nên chân bước theo quán tính một năm trước ngày hai đứa đi ăn cũng ở quán này, dẫn ra bến Ninh Kiều. Quãng đường quen thuộc này cũng không lấy gì làm xa. Thì ra ký ức dưới một hình dạng nào đó, giống như là một lối mòn dẫn mình về dĩ vãng của kỷ niệm. Tôi nhớ như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Vâng, hai tay khoanh trước ngực, đi thật chậm vì cổ chân phải chưa tốt hẳn sau cái bước trật chân ở lớp tu nghiệp. Hình như vẫn còn rất xúc động vì kết cục tang thương của một chuyện tình buồn trong phim Waterloo Bridge. Em đã hỏi tôi nhiều câu hỏi khá nhức đầu về diễn biến của câu chuyện phim. Chúng tôi từ cửa rạp men theo đường Nguyễn Thái Học thả bộ ra bến Ninh Kiều về hướng bungalow và dừng lại trên một băng đá trống dưới dàn hoa leo của khu công viên. Đây là một buổi chiều đáng nhớ trong đời, vì trên băng ghế đá này, cơn xúc động, tôi đã vượt qua được nỗi ám ảnh triền miên lâu nay của thảm cảnh bành khăn trắng quấn quanh đầu người hoặc quá phụ trẻ, để đủ can đảm nói ra lời nói ấp ủ trong lòng bấy lâu với Vân, lời tỏ tình chân thật nhất từ đáy lòng. Xin cái good luck charm, rồi xin luôn bàn tay của em. Nhưng bây giờ thì chân tôi bước về dãy băng ghế đá. Từ xa tôi đã nhận ra cái băng cũ cũng như xưa, chưa có gì thay đổi. Chiếc băng ghế cũng vẫn còn y nguyên. Tôi nghĩ thầm trong bụng, dãy băng dài gồm nhiều cái, không còn cái nào trống. Tôi chợt nhớ hôm nay là thứ bảy. Đánh nhau ở đâu cứ đánh nhau, thành phố vẫn ăn chơi, vẫn dập dìu tài tử giai nhân. Khi tôi bước vừa đến là lúc các cậu đang bình phẩm về người đẹp lẻ loi trên chiếc băng đằng kia. Một chàng lên tiếng, đẹp lắm nhưng rất lạnh lùng. Thằng nào kể miệng nàng lên tiếng được, tao chịu chậu bia tối nay. Một cậu khác hăng hái, mày nói phải giữ lời nha mày, miễn nàng chịu mở miệng ra là mày thua đó. Tao chỉ cần hỏi một câu thôi, chẳng lẽ em lại bất lịch sự đến nỗi không trả lời. Mày hỏi câu gì? Một cậu thắc mắc hỏi ngay. Anh chàng vừa nói câu trước ra cái điệu bộ vừa khoa tay nửa vòng, vừa cối mình thấp xuống gần đụng đất trịnh trọng.
Thưa quý nương, xin quý tiểu thơ vui lòng cho kẻ hèn mọn này được biết quý danh. Chẳng lẽ có cái tên mà quý nương cũng tiếc với người ngưỡng mộ mình nữa hay sao?
Sau câu nói là một tràng cười tán thưởng cả bọn. Tôi cũng mỉm cười theo và thầm nghĩ trong bụng, chọc gái chỗ công cộng đông người mà miệng mồm bô bô cả chợ ai cũng nghe như vậy thì quả là thuộc loại đằng ông thầy. Các bạn trẻ này và tôi cùng thế hệ mà, tôi có hơn họ thì cũng 5-3 tuổi là cùng, nhưng hồi còn đi học, tụi tôi đâu có đứa nào có đủ gan để ra đường chọc gái công khai như vậy bao giờ. Chiến tranh càng ngày càng ác liệt, khiến thanh niên thành thị ngày nay cảm thấy cuộc sống của họ cũng phải đổi thay theo cường độ chiến cuộc. Trên chiếc băng cũ, cô gái lặng thinh không nói tiếng, một tiếng nào, không một cử chỉ. Cô này chì thiệt, tôi nghĩ thầm. Dải băng đặt xuôi chiều nhau, thẳng góc với bờ sông, nhưng vì thế ngồi của cô gái không dựa lưng vào thành băng, nên tôi không nhìn được gương mặt, và dĩ nhiên cũng không thấy được diện mạo cô ra sao. Cô ngồi ghé ở đầu băng, quay lưng lại dải băng của đám thanh niên, mắt hướng ra dòng sông, về bên xóm chài, hai tay cô chống lên cằm. thấy cái băng của mình đã có cô gái ngồi. Tôi tính quay trở lại, nhưng vì tò mò, khi nhìn chiếc lưng thon nhỏ nhỏ và mái tóc buông lững lờ ở bờ vai, tôi bỗng nghi hoặc, hoang mang. Mái tóc, chiếc lưng này sao lại có thể có sự giống nhau cùng lúc hai điểm ở một người như vậy? Tôi bước thẳng tới và nhìn, và tôi sững sờ. Vân, quả là em. Cúi người xuống nắm tay Vân, tôi nói rất nhỏ vào tai em, sao em lại ngồi đấy? Vân giật thót người đứng phắt dậy, há to miệng, có lẽ định la, nhưng khi nhìn ra tôi, Vân đưa cả hai tay bụm lấy mặt và ngồi xuống lại. Biết Vân đang cực kỳ xúc động trước trạng huống vừa căng thẳng vừa bất ngờ, tôi ngồi xuống cạnh em, gỡ nhẹ tay nàng ra khỏi mặt để đầu Vân tựa vào vai tôi. Tôi biểu nhẹ và liên tục vào vai Vân như trấn tĩnh, như an ủi, nhưng tôi không nói, không hỏi lời nào. Tôi nghĩ đôi khi không cần có ngôn ngữ trong trường hợp này. Trong lúc đó, đám thanh niên đằng kia thấy hớ đứng lên kéo nhau ngược lại hướng bến tàu. Tôi nghe tiếng bàn tán nho nhỏ từ các cậu. Em đang chờ kép mà cứ tưởng bở, lính thứ thiệt đó, thằng nào thích ăn kẹo đồng thì cứ nhào vô đi. Thấy đám thanh niên đi khá xa, tôi nói với Vân trong khi vẫn giữ hai bàn tay em trong tay mình. Anh chờ em 2 tiếng đồng hồ trong khi em lại ngồi đây có một mình à? Thủy chung Vân vẫn làm thinh không nói tiếng nào, nhưng có vẻ đã qua đi cơn xúc động, đầu em vẫn còn dựa vào vai tôi. Một lúc sau, tôi vỗ nhẹ lên vai của em, nhắc nhỏ, mình đi được rồi, người ta nhìn kìa. Vân ngồi ngay ngắn lại, móc ví lấy khăn chậm mắt, xong ngước nhìn tôi và câu nói đầu tiên thật bất ngờ, mình đi ăn, em đói bụng. Tôi nghĩ không có câu nói nào từ miệng em thốt ra hay và có duyên cho bằng câu này ngay bây giờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy tủi thân phần nào. Tôi nói nhỏ vào tai em, anh no lắm rồi. Vân ngước nhìn tôi, đôi mắt của người con gái vừa khô lệ, long lanh kỳ bí hơn lúc nào hết. Vân mỉm cười, đừng có nói láo, anh chưa ăn miếng nào cả. Đến phiên tôi kinh ngạc, em biết hết. Không những biết, em còn thấy nữa kìa. Tôi kinh hoàng nói nho nhỏ, lợi hại quá, lợi hại quá, hatahari. Dừng quay qua, hả, anh nói gì? Tôi mỉm cười, nắm tay đỡ em xuống bậc thềm thấp của con lộ hướng ra nhà hàng ngoài sông, nhưng em kéo tay tôi trở lại con đường cũ. Tôi lạ lùng nhìn em nhưng không hỏi han gì. Vừa thấy tôi trở lại, cô hầu bàn ban nãy kinh ngạc, nhưng khi nhìn Vân đi bên cạnh, cô như hiểu ra, miệng tủm tỉm cười. Chúng tôi ngồi chiếc bàn nhỏ đối diện nhau. Trong khi chờ đợi món ăn được dọn ra, tôi gạ chuyện, em hãy anh nhịn đói suốt buổi chiều nay. Ngồi trong nhà hàng, mùi xào nấu thơm nực mũi mà phải uống nước lã đợi chờ, thì em thấy đau khổ cỡ nào không? Vân liếc tôi thật nhanh, cái liếc bén như lưỡi lam. Có người còn đau khổ gấp mấy ngàn lần anh mà chưa nói ra được câu nào kìa. Cục hứng, tôi biết Vân vẫn còn giận, và vì không biết chắc đầu mối của chuyện giận hờn này mà mình thì quả có nhiều cái rất đáng giận, nên tôi im lặng chờ thời cơ. Mãi đến khi món ăn được dọn ra, vừa gấp thức ăn vào chén em, tôi hỏi nhỏ, sao em gan và liều mạng quá vậy? Vân ngước mắt chờ đợi. Tôi tiếp, là dám ngồi tỉnh queo có một mình ở chỗ đó. Vân cũng gấp một món ăn qua chén tôi cười. Có gì mà gan và liều, đây là Cần Thơ đó ông 11, không phải Ba Rẹt. Bến Ninh Kiều chiều thứ 7 đông nghẹt, người từ chiều tới khuya ai ăn thịt được đâu mà sợ. Thấy tôi như chờ không ăn, mặt thừ ra với vô vàn thắc mắc, Vân nói nhỏ, anh ăn đi. Rồi chậm rãi vừa ăn vừa kể, em đến trước qua cái quán này đúng 7:15, chân này vừa bước vào cửa thì chân kia thối lui lại. Em không hiểu tại sao lại có hiện tượng nghịch thường này. Có lẽ tự trong lòng em chưa đủ dứt khoát để quên tấm ảnh, chưa đủ bao dung để tin trọn vẹn những điều anh kể lể trong bức thư từ những ngày chót còn lưu lại bên Má Lai, và em vừa nhận hôm qua luôn cả bức thư anh vừa viết ở nhà chế tư. Dù hai bức như vậy là động cơ chính lôi em ra khỏi nhà chiều nay, mà khi trong lòng còn có sự trì kéo chưa ngã ngủ, gặp anh chỉ là tự dối mình, dối anh. Sự lừa dối nào dù ít đến đâu cũng kéo theo giày vò đau khổ về sau. Do đó em dứt khoát bước trở ra. May mà lúc đó anh vẫn đang chú mắt vào tờ báo, em còn thấy rõ trên bàn không hề có món ăn nào được dọn ra. Đứng trước sạp báo cách cửa tiệm có hơn 10 thước, khá lâu vẫn chưa bước đi được. Nếu lúc đó anh bước ra đường ngó trước nhìn sau, thấy em thì không chắc em đã nỡ bỏ đi. Cũng không hiểu sao tự nhiên em rời khỏi sạp bán báo, em đi thẳng ra bến Ninh Kiều. Và cũng không hiểu sao ngồi vào cái băng cũ. Có lẽ từ ký ức những kỷ niệm năm ngoái trở về lôi kéo chân em. Dần thông thả ngước nhìn tôi cười, cái cười tha thứ nhưng chưa hết tức. Tôi gấp thêm thức ăn cho Vân và buộc miệng một câu. Câu tán thành ý nghĩa mà Vân vừa thốt ra cũng là nỗi ám ảnh trong lòng tôi từ lúc chân tôi cũng tự động bước ra băng đá cũ. Em biết không, ký ức dẫn ta trở về kỷ niệm. Và kỷ niệm là một chất keo tuyệt vời, có thể hàn gắn mọi giận hận, mọi hiểu lầm, nghi kỵ. Tôi ngừng lại ở đây nhìn Vân. Tôi biết lúc này người khôn thì không nên nói nhiều. Vân ngước lên nhìn tôi nói nhỏ. Em chưa hoàn toàn đồng ý với anh đâu, câu đó đâu. Nhưng thôi, để em kể tiếp anh nghe. Rồi nàng chậm rãi. Lúc đó bên cái băng kế cận có một cặp vợ chồng trẻ và đứa con trai nhỏ vô cùng kháu khỉnh. Em rất thích đứa bé nên tìm cách làm quen. Cha mẹ đứa bé cũng là một cặp vợ chồng lịch sự, họ dẫn con lại chào em. Em ngồi đùa với đứa bé lúc thì cặp vợ chồng đứng lên giả tự vì đã tới giờ họ đi xem phim. Ngày lúc đó cái đám thanh niên băng nãy không biết từ đâu tràn vào chiếm cứ cái băng. Họ thi nhau đấu hót rất ồn ào, nhiều lúc nói năng rất kỳ cục. Em đã định bỏ đi thì anh xuất hiện. Kể đến đó Vân nhìn tôi. Mà anh đến lâu mau rồi. Ê, thì cũng vừa tới thôi. Lúc họ đang đấu nhau kệ miệng em đó, em có nghe không? Nghe chứ. Trước đó họ cũng thách nhau đại khái như vậy. Em có hơi sợ thiệt, nhưng thấy công viên rất đông người, chẳng lẽ họ dám. Đến lúc đang mơ màng nhìn sang bên kia sông, bỗng có người nắm tay hồn vía lên mây định la lạng thì lại là anh. Lại nheo mắt liếc tôi, Vân nhắc. Lần sau đừng có làm em hết hồn nữa nha, coi chừng bị cảnh sát bắt. Thấy Vân đã vui, tôi gật đầu. Cảnh sát bắt càng hay. Nhờ vậy tối nay có chỗ ngủ khỏi tốn tiền khách sạn. Anh ở khách sạn nào? Tôi gãi đầu, giơ cái túi xách nhỏ lên. Chờ từ em từ chiều, chưa gặp, chưa quyết định được gì. Nhưng đơn giản lắm, hành lý của anh rất gọn chỉ chừng này. Khách sạn nhỏ hay ghé qua mấy thằng bạn, hoặc thất thịt nhà lòng chợ, thiếu gì chỗ trống. Dân lại liếc tôi mỉm cười. Lúc nào anh cũng đưa được. Gần 10 giờ rồi đó, chế tư cần gặp lại anh kìa. Chế dặn đi dặn lại như vậy. Tôi nhìn Dân vò dò hỏi. Dân hiểu ý lắc đầu. Em không có hỏi chế tư, nhưng chắc về chuyện hôn lễ. Nói xong Vân quay nhìn ra cửa với nụ cười bẽn lẽn. Chưa bao giờ thấy được niềm vui tràn ngập trở lại như lúc này. Tôi hỏi khó Vân. Nếu lúc nãy không gặp anh ngoài đó thì em làm sao? Vân đáp tỉnh queo. Trở lại quán gặp anh chứ làm sao. Em dự định ngồi đó một chút cho mát rồi sẽ trở lại. Nhưng lúc đó anh đã đi rồi. Ngồi hoài người ta cười chết, nhất là cái cô hầu bàn kia kìa. Tôi chỉ cô gái hầu bàn người Hoa xinh xinh và thêm bị cho leo cây đau quá mà còn ở làm chi nữa. Nghe tôi nhắc lại tiếng leo cây, Vân cười, nụ cười cảm động. Vì đó là hai tiếng em đã dùng trong lần đầu hai đứa mới gặp nhau. Nhưng rồi nàng làm nghiêm lại ngay. Anh nói thiệt hay nói chơi? Thấy tôi nhìn với vẻ ngạc nhiên, Vân hỏi từng tiếng một. Anh hẹn trong thư sẽ chờ em từ mấy giờ tới mấy giờ? Tôi tá quả. Nhớ lại bức thư tôi viết ban chiều, miệng câm như thốc, quay ra gọi cô hầu bàn tính tiền. Vân vẫn không tha. Lặp lại em nghe coi, anh có còn nhớ những gì anh viết không? Mới đây thôi chứ không phải hồi xưa hồi sữa đâu nghe. Chạy trời không khỏi nắng, tôi xui xị. Thì hẹn từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng. Một tay đưa tôi nắm để đứng lên, một tay vâng che miệng giấu nụ cười sanh mảnh. Chương 7. Lại là cái good luck charms. Thấy Vân không nhắc gì tới chuyện của Chung một tiếng nào, tôi rất yên tâm, cũng muốn cho qua phà, không đá động tới chuyện nhức nhối này. Nhưng tôi thấy như vậy là mình ăn gian, là không sòng phẳng, nếu không muốn nói là lập lờ đánh lận con đen. Bởi vì cái chủ ý tha thiết của tôi trong lần gặp này là trước tiên nói cho được với Vân câu chuyện trắng đen về tấm hình cũ. Mình đã kể lại với em trong thư rằng thời gian đã chưa cho mình cơ hội, bây giờ thì cơ hội đã là đấy. Còn điều này nữa, đó là chưa kể Vân rất sâu sắc, biết đâu em đang chờ đợi, đang dùng cây thước để tự đo lòng tự thú trước bình mình của mình. Tự thú trước bình mình, cái này tôi không biết cái gì. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi nắm nhẹ bàn tay Vân nhìn vào mắt em, hỏi thật nhẹ nhàng, thật thẳng thắn. Em đã hiểu và đã tha thứ cho anh chưa? Vân không rụt tay lại nhưng không trả lời. Mãi một lúc sau, khi hai đứa bước ra khỏi nhà hàng, Vân rút tay khoanh trước ngực, chân bước chậm rãi nhìn tôi, rồi nhìn xuống chân, đôi mắt buồn buồn. Em nói thật nhỏ: thật ra anh cũng không có gì phải xin lỗi em, bởi câu chuyện cũ của anh đã xảy ra trước đây 5-6 năm, đúng như anh kể. Hồi ấy em cũng rất còn con nít thiệt đó. Em chỉ mới lớn có vài năm đây thôi, anh tin không? Tôi gật đầu. Vâng, tiếp: em không thể so đo một chuyện mà hồi ấy anh với em chưa có gì. Em chỉ quan tâm tới những gì xảy ra sau ngày anh và em quen nhau thôi. Nên em tìm hiểu xem những điều anh viết trong thư có bao nhiêu phần trăm sự thật và... Dừng quay nhìn tôi. Có một điều anh không bao giờ ngờ được là đối diện và cách căn nhà trọ học ngày xưa chỉ có vài căn thôi, có một người cũng ở trọ, rất thân với gia đình ông bác em ở Phụng Hiệp, rất rành câu chuyện cũ của anh. Và qua chính miệng kể của cô ta thì bức thư mới nhất em vừa đọc hôm qua, bức thư anh viết trong những ngày cuối cùng còn ở Mã Lai, có thể tin được, có thể lấy bớt được những hòn đá tảng đè nặng trong lòng em cả tháng nay, làm em hoang mang, em hụt hẫng. Tôi thở ra nhẹ nhõm sau mấy phút thật căng thẳng. Tôi hỏi em tên người quen ở trong xóm con đường xưa, người đã kể câu chuyện một cách công tâm để cứu vớt đời tôi. Dù sao thì tôi đã nợ người này một món nợ vô hình. Vân nói tên, tôi lại giật mình vì đã... Quả là một cô gái mang tên đó trong khu xóm cũ này. Hình như hồi ấy cô ta cũng bằng hoặc còn nhỏ hơn cả tuổi Ngọc Chung nữa thì phải. Tôi lại để tay lên vai Vân nói nhỏ: anh xin cảm ơn em. Vân vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói: em không có ơn gì để dám nhận lời cảm của anh. Em chỉ mong anh hiểu cho rằng em vốn là gái ruộng, gái quê, mà gái quê thì rất ích kỷ. Em cảm nghĩ vậy, cho nên nếu anh đi ra ngoài phố nhiều cô nhìn nổ con ngươi thì em sẽ nhắm mắt lại, em nhường, em không có nhìn anh hay bất cứ ai tới nổ con ngươi đâu, mà em cũng không mong chờ ai nhìn em như vậy, kể cả anh. Dần liếc nhẹ tôi một cái, tiếp: anh biết hôm mùng 3 Tết, tức trước ngày lễ đính hôn của hai đứa mình có một ngày, cha hỏi em câu gì không? Vừa ngạc nhiên vừa tò mò, tôi mới hỏi Vân: anh làm sao biết được? Nói cho anh nghe đi. Tối hôm đó tại phòng khách nhà của Chế Tư, cha ngồi trên ghế salon gọi em ra, cha cho phép em ngồi đối diện rồi hỏi: sáng ngày mai là đám cưới của con, cha muốn con trả lời lần chót với sự cân nhắc chín chắn là con có chắc rằng đã thương thằng Thọ thật hay không, và con có nghĩ đến chuyện sẽ hối hận sau này hay không. Trước đôi mắt vô cùng nghiêm nghị của cha, em liếu lưỡi không đáp được tiếng nào. Dù xưa nay là con út, em là đứa con nhõng nhẽo nhất nhà, cũng được cha cưng nhất nhà. Cha cũng thường hay bàn nhiều chuyện trong nhà với em một cách thật là cha con. Nhưng sau hôm ấy em thấy sợ cha vô cùng. Tất cả có lẽ cũng chỉ vì anh. Em đang thường người ra thì Chế Tư ngồi bên cạnh đã bấm nhẹ tay em. Em lấy hết can đảm nhìn cha, gật đầu. Đôi mắt của cha dịu hẳn xuống, cha nói thật chậm rãi: Cha hỏi như vậy để về sau nếu có chuyện gì xảy ra, con đừng bao giờ đổ thừa. Vì như con biết, chuyện của tụi con gây ra rất nhiều ý kiến trái ngược nhau trong gia đình, chung quy cũng tập trung vào hạnh phúc trọn đời của con mà thôi. Con biết cả nhà ai cũng thương và cưng con, cũng không ai ghét bỏ gì Thọ. Người mà con thương nhưng ai cũng lo cho con, vì Thọ nó đi lính sư đoàn, nhiều hiểm nguy quá. Mới ra trường có một năm tròn mà nghe đâu nó đã bị thương tới 3 lần. Con thông cảm cho cái lo sợ của gia đình, nhất là mấy chế của con. Trời ơi, cha đứng dậy dịu dàng nhìn em. Con mất mẹ sớm, trước đây mọi chuyện này má con lo, bây giờ cha phải thay thế luôn. Không nói chắc con cũng biết, người Á Đông của mình, cha mẹ chỉ gả con gái có một lần duy nhất mà thôi. Và mấy chế con á, nay cha cũng gả con có một lần này thôi. Thằng Thọ sau này mà có mệnh hệ nào thì con cũng ráng mà sống như vậy, cha sẽ không bao giờ gả con à. Rồi cha lắc đầu, tổ tiên nhà mình không có ai gả con gái 2 lần. Con ghi nhớ lời cha nói hôm nay. Nói xong cha đi qua nhà một người anh họ bên kia đường. Em ngồi như dính vào ghế với hai cái bàn tay lạnh như tảng băng. Tôi đưa tay nắm tay Vân với một tình thương bao la rào rạt. Sự trân quý cha Vân, người cha nghiêm nghị nhưng rất tinh tế, rất bao dung và nhất là vô cùng thương chiều con. Thú thật tôi cũng không tránh khỏi phần nào hãnh diện, nhưng thật tình phải nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào một gia đình mà bậc làm cha rõ ràng thẳng thắn bày tỏ cái quan niệm vô cùng bảo thủ xưa cũ của gia đình về vấn đề tiết hạnh khả phong của một người con gái đã có chồng, một đề tài mà tôi tưởng chỉ có trong lạnh lùng của Nhất Linh hàng nửa thế kỷ về trước thôi. Dân cũng siết nhẹ bàn tay tôi rồi nói tiếp. Em mong anh chia sẻ với em tấm lòng của cha. Ông rất thương em và dĩ nhiên là cũng thương anh. Nếu em lầm anh thì đó là lỗi của em, em chịu đựng được. Nhưng nếu để cha lầm lẫn thì lỗi này dù có chết em cũng không sao chuộc được. Rất xúc động trước tấm lòng của Vân, tôi bàng hoàng lúng cuống chưa biết phải nói lời gì thì Vân thêm. Câu chuyện tấm ảnh cũ của anh em không hề dám cho ai biết, kể cả chế tư, vì 2 lý do. Một là chuyện chúng mình thì tự mình lo, đừng có lôi kéo họ hàng vào. Hai là em biết không có gì trầm trọng, sau khi em đã đến tận nơi tìm hiểu ngọn ngành. Em còn vào quán cô nàng hỏi mua hàng khá lâu nữa. Bây giờ tôi mới lạnh toát mồ hôi, tôi nói nhỏ vào tai Vân. Xích chút nữa mất vợ như chơi, em giữ thiệt. Nếu ngày xưa anh hào hoa chút nữa thì hôm nay đâu có giờ này. Nói xong tôi lắc lắc tay em ngụ ý, đâu có còn tay trong tay như bây giờ. Nhưng Vân hiểu ngay, em rút tay lại. Chưa đâu nghe, nói cho anh biết, trong thâm tâm em không có hoan nghênh 4 chữ hào hoa phong nhã đâu. Anh đừng có xem đó như cái cớ để biện hộ cho quá khứ, cái phong để che đậy những việc bậy trong tương lai. Em dễ dàng quên chuyện tấm ảnh vì nó đã quá xưa và quả là cũng không còn dính dáng gì tới hiện tại. Nhưng em nghĩ chuyện như vậy mà xảy ra sau này chắc em không có chịu đựng nổi. Vân nói ngập ngừng, trong khóe mắt như rưng rưng làm tôi cảm thấy sốn sang bức rứt. Tôi biết đây là những lời cảnh cáo tuy nhẹ nhàng nhưng rất quyết liệt để tôi đừng có được nước mà tiếp tục giở trò tày dù. Hôm nay tôi rất ngạc nhiên khi khám phá thêm một khía cạnh khác trong khả năng nhận thức và lý luận của Vân, rằng em ít nói nhưng không phải là không biết nói, đặc biệt trong suốt câu chuyện đề cập đến Ngọc Chung mà Thủy Chung Vân không hề nhắc đến tên Chung dù chỉ một lần. Chúng tôi vừa chuyện trò vừa chậm rãi thả bộ trở về. Bây giờ thì trước mặt dù có nghìn dặm sơn khê đi nữa cũng không phải là quãng đường xa đáng kể. Cái quan trọng của sau cơn mưa không cần phải là trời lại sáng, nhưng xin là trời đừng có mưa dầm tiếp nữa. Vừa mở cửa chế tư liếc qua tôi rồi Vân với nụ cười tươi. Hay em hết chuyện rồi phải không? Vân mỉm cười đi tuốt lên gác. Chế tư lại rót 2 tách trà mời tôi ngồi vào ghế nhỏ nhẹ. chế đấu lý với Ngọc Vân suốt buổi chiều hôm nay đó. Dù rất được cưng chiều, Ngọc Vân nó cũng không quen nhõng nhẽo lắm đâu. Nó rất hiểu biết và thẳng thắn nhìn vào sự thật. Chế tình tụi em thương nhau vì thương nên chưa thấy trước được hết những cái khó khăn còn gặp phải. Chế nghĩ hai em rồi sẽ còn nhiều như lần vừa rồi. Nhưng thế chế cũng tin hai em sẽ hiểu và thương nhau nhiều hơn. Chế rất thương Dân và dĩ nhiên chế cũng rất thương em. Hai em mỗi đứa đều ở trong hoàn cảnh rất nhiều trắc trở, lại không có thời giờ gặp nhau thường, chế thấy xót xa lắm. Đừng có mỗi chút mỗi giận, mỗi lần gặp nhau, mỗi lần giận thì đâu còn thời giờ cho hạnh phúc nữa. Tôi hết sức cảm động vì những lời của chế tuy thật ngắn ngủi nhưng đầy ắp chân tình của người chị thương em. Tôi biết chế có những hiểu lầm vì tưởng tụi tôi thường hay hờn mát nhau. Mỗi khi gặp mặt nhưng tôi không có dám đính chính, đính phó gì cả vì tôi nghĩ Vân có cái lý của em khi không nói rõ cho chế Tư biết nguồn gốc câu chuyện. Tôi tin ở sự thông minh khéo léo của nàng. Chế Từ hướng dẫn tôi một chút nghi thức về tập tục của người Hoa trong ngày hôn lễ để nếu có lỡ bị thi hành thì sẽ không có thời giờ bỡ ngỡ, bất ngờ. Chế cũng bật mí một ít cá tính đặc biệt của mấy vị lớn tuổi rất có vai vế bên vợ để tôi liệu cách lấy lòng khi gặp mặt. Đại khái chế đã hướng dẫn tôi nhiều điều rất hữu ích chỉ trong mấy mươi phút ngắn ngủi. Khi Vân từ phòng trong ra với một chiếc hộp trên tay, chế Tư đứng dậy nhường chỗ cho nàng. Trước khi bước vào nhà trong, chế Tư chỉ tôi cái đi văn sát vách với cái mền gối đầy đủ nói: em đi tắm và ngủ ở đây để sáng đi Sài Gòn sớm. Chế đã sửa soạn mùng mền xong rồi đó. Giờ này khách sạn không còn chỗ đâu, bạn bè thì đã quá khuya rồi, đừng có làm phiền họ. Tôi rất xúc động vì lòng tốt và sự châu đáo của bà chế này. Tôi không biết nói gì hơn là ngoài tiếng cảm ơn chế. Cầm cái hộp chữ nhật với gói giấy màu có cột nơ đỏ trao lại cho Vân, Vân mới hỏi nói nhỏ: cái này tự tay em làm lấy đó, em không có mua đâu, xin tặng anh ngày trở về. Vừa bất ngờ, ngạc nhiên, nhớ lại đôi bông tai và sắp áo dài cưới mang về từ Singapore chưa kịp khoe với em thì Vân đã trao quà trước cho tôi. Tôi cảm động đến ngẩn người, tôi cầm chiếc hộp trên tay mân mê khá lâu không biết phải nói gì, mãi đến lúc Vân nhắc: anh mở ra đi. Tôi nhìn Vân: nhưng là cái gì vậy? Cười thật tươi, nụ cười như không còn chút hờn giận nữa. Vân trách tôi: anh quả là người rất mau quên. Cái cuốc lắc chạm mà anh đã hỏi em từ cái băng đá đó đó, nhớ chưa? Tôi giật mình. Vân nhớ dai thiệt. Chuyện đã một năm từ ngày tôi đưa em đi xem phim Waterloo Bridge. Sau suất chiếu hai đứa ngồi trên cái băng đá vừa qua ở Bến Ninh Kiều, trong niềm xúc động dân tràn khiến Vân phải nhiều lần lau nước mắt. Qua cốt truyện chia ly tử biệt của cuốn phim, tôi đủ can đảm để xin Vân một cái good luck charm như thay thế cử chỉ tỏ tình. Một năm trôi qua, người con gái vẫn nhớ lời hứa để hôm nay trao tặng tôi, dù giờ đây chúng tôi đã sắp là vợ chồng rồi. Tôi từ từ mở gói giấy đỏ, mở chiếc hộp vuông và bên trong chiếc hộp là một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu đỏ thẫm đang bằng tay rất khéo léo mỹ thuật. Tôi ngồi liệm người, món quà thật ra không đắt đỏ gì lắm nếu tính bằng tiền, nhưng mang một kỷ niệm ký ức vô giá với tôi, câu chuyện như khúc phim quay lại. Hôm đó là ngày 29 Tết, Vân mang đồ ăn vào vị trí đóng quân của đại đội tôi từ vùng ranh rạch giá được bốc về giữ an ninh 3 ngày Tết cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn ở Cần Thơ. Vân và tôi trong những ngày này đang chuẩn bị cho lễ đính hôn vào mùng 4 Tết. Chúng tôi có một bữa ăn cơm tập thể khá vui và vì nơi đóng quân dù xa thành phố nhưng có cư dân, có tàu đò, có sinh khí mùa xuân. Không gian và thời gian của những ngày cận Tết thật tưng bừng rộn rã khiến lòng người như hòa nhập với thiên nhiên. Dù là lính trận trong đại đội hôm ấy, ai lên ca trực thì đi nằm điểm, ai ở nhà cũng áo quần sạch sẽ tươm tất. Sau bữa cơm mân mê chiếc khăn quàng cổ bằng len đỏ của tôi, Vân hỏi: hôm nay anh lạnh hay sao mà quấn khăn len vậy? À, sáng hơi lạnh nhưng giờ thì ấm rồi. Nắm bàn tay Vân kéo em vào, tôi cười nịnh: ấm từ lúc em vô tới. Vân phủ nhẹ tay tôi ra và giấu chỉ mấy anh em còn đang dọn dẹp bữa ăn gần liều, nói nhỏ: người ta nhìn kìa. Ngắm chiếc khăn từ màu đỏ đã lấm tấm nhiều đốm đen, mũ chuối, mũ xoài, Vân lắc lắc cái đầu nói: bỏ cái này đi, dơ quá rồi, em sẽ đan cái khác cho. Tôi phì cười, cái khăn này không bỏ được. Thấy Vân nhìn với ánh mắt vừa lạ lùng vừa thắc mắc, sợ em thêm hiểu lầm, tôi giải thích: cái này không phải là chiếc khăn tròn cổ thường, mà là một ám hiệu của đơn vị. Quân nhân nào trong đại đội, trong tiểu đoàn á, đều bắt buộc phải có một cái khăn màu đỏ này. Mỗi khi xung phong vào mục tiêu, đánh giáp lá cà dưới địch, người lính nào cũng mang ám hiệu giống như nhau để khỏi phải bắn lầm, đâm lầm. Ám hiệu tiểu đoàn 2/33 là chiếc khăn này nè. Trong khi Vân bóp chặt chiếc khăn trong tay, há miệng kinh ngạc, thì tôi nói thêm: em có biết không, hôm Tết Mậu Thân, một ngày phải đổi cách mang khăn 2-3 lần khi tràn vô mục tiêu. Thí dụ tại điểm A có lệnh khăn quàng qua cổ, sang mục tiêu B khăn cột tay trái, mục tiêu C khăn cột trên vai áo bên mặt. Không có khăn hay khăn cột không đúng quy định là địch nó sát đó. Vì vậy phải có cái khăn khác rồi mới bỏ cái khăn này được. Vân buông chiếc khăn ra, mặt bần khuần lo lắng, buồn hiu. Một lát sau em nói: dù là khăn gì em cũng sẽ đan anh một cái mới. Cái này ẻ lắm rồi. Rồi em nói nhỏ vào tai tôi: cái này mang đầy đủ ý nghĩa của cái good luck charm may mắn mà anh xin năm ngoái đó, hiểu chưa? Bây giờ thì cái good luck charm của Vân đang trên tay tôi. Tôi thật cảm động và cảm ơn nàng. Tôi nói với Vân: em cho anh nhiều quá.
Em cho anh gì đâu mà nhiều.
Có chứ, đã có cái good luck charm rồi á, còn cho cả bàn tay nữa. Vân đỏ mặt nguýt tôi:
em cho anh bàn tay hồi nào đâu, còn lâu á.
Cái mặt đỏ hay hay và cái nguýt này nếu cắn được dù có gãy 10 cây răng cũng không có gì hối tiếc. Nhìn nệm gối phẳng phiu và nhìn gương mặt ửng hồng với làn da mắt rượi vừa tắm xong đầy cám dỗ của người con gái mà mình không quên được ngay từ ngày đầu gặp gỡ, tôi bỗng buông một câu hỏi không ăn vào đâu:
em ngủ ở đâu vậy?
Dần chỉ tay lên gác, nhưng rồi em nhìn tôi như ngạc nhiên:
anh hỏi chi vậy?
Hành động phát sinh từ tư tưởng, câu hỏi là kết quả của ám ảnh, của suy tư, của mưu đồ. Các nhà hiền triết đã viết rõ rồi, không chạy trốn vào đâu được nữa. Tôi bị bắt quả tang, nhưng đã dám nói thì dám chạy tội. Cố tạo một bộ mặt rất thật thà, vô tư, tôi chậm rãi giải thích:
Em đi Mã Lai đợt này á, ai cũng rất nhớ nhà nên đa số thường mắc bệnh mộng du. Bệnh này có đặc tính kỳ cục là nửa đêm thường hay xuất giường đi lang thang tìm bạn. Anh chỉ sợ mình lây bệnh của bạn bè từ lúc nào không hay á, nên hỏi em trước để rồi á, khỏi đi lầm giường vậy mà.
Chừng như không tin vào tai mình, Vân đương cả hai tay lên che miệng như muốn ngăn tiếng kêu, mắt tròn vo nhìn tôi:
hả, anh nói cái gì, anh dám?
Chương thứ 8. Trung tâm tàn phá nhan sắc. Chúng mình ba đứa, Lê Trường Trãi, Phan Văn Si và tôi cùng quyết định đi xe đò sau khi thăm an ninh đường xá. Nha Trang là một thành phố biển thanh lịch và trung tâm nghỉ mát nổi tiếng không chỉ ở miền Trung mà còn cho cả nước. Nha Trang cũng là trung tâm của nhiều trung tâm huấn luyện không quân, hải quân, động đế, vạn kiếp, biệt động quân và pháo binh dục Mỹ. Trung tâm huấn luyện tức là nơi đào tạo lính, phần lớn chưa biết đánh giặc nên tình trạng an ninh chung được bảo đảm ở mức khá cao. Dù vậy chúng tôi cũng không muốn đi quá sớm. Lê Trường Trãi, gốc lực lượng đặc biệt, Phan Văn Duy, biệt động quân, hai thằng không xa lạ gì với dục Mỹ, riêng tôi quả là lính mới tò te đối với địa phương này. Ba đứa ăn sáng cẩn thận no bụng rồi mới lên xe đò. Trãi và Duy nói cho tôi biết muốn đến dục Mỹ phải đi hai chặng đường, Nha Trang Ninh Hòa khoảng 35 cây số và Ninh Hòa dục Mỹ 15 cây số. Chiếc xe đò cổ lỗ sĩ nặng nhọc bò qua cầu Sóng Bóng, qua ngôi tháp chàm Ponaga, nơi leo lên tới đỉnh đèo Dù Gì thì gần như hết xí quách, y ạch lết tới Ninh Hòa đã hơn 2 giờ trưa, nghĩa là xe chạy hơn 1 tiếng đồng hồ cho đoạn đường có 3 1.5 cây số, 35 cây số. Bà đưa chúng tôi phải khăn gói sang bến xe Lam, cách đó cũng không xa. Xe Lam là phương tiện vận chuyển bình dân nhất từ lục tỉnh lên Sài Gòn. Giờ ra tận miền núi rừng bạc ngàn này cũng có bóng dáng chiếc xe Lam. Xe tuy có 3 bánh thôi nhưng chở 12 người vẫn chạy phom phom. Suốt chặng đường Ninh Hòa Dục Mỹ, tôi chăm chú theo dõi phong cảnh hai bên đường, những mái tranh nghèo ẩn hiện xa xa, một vài căn nhà gạch trắng nhô lên giữa những lùm tre còi cọc. Tôi cũng không thấy một thửa ruộng, một khu vườn cây đơm hoa kết trái nào như vẫn thường thấy suốt lộ trình của quốc lộ 4 chạy qua suốt miền Nam. Khung cảnh gợi nhớ làm sao hay câu: quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Đất đai vùng này quả là cày lên sỏi đá thật, vậy mà giặc cả đời cứ đánh cứ phá không tha. Tại văn phòng tham mưu trưởng trung tâm, chúng tôi gặp lại Huỳnh Tâm Thành, Lê Văn Răng, Lâm Thanh, Đỗ Thọ Quýnh, sư đoàn 25 bộ binh. Các anh đến trước và cũng đang ngồi chờ. Gần 5 giờ chiều chúng tôi mới được Thiếu tá Phú, chỉ huy phó kiêm tham mưu trưởng trung tâm tiếp kiến. Ấn tượng đầu tiên khi được bắt tay với vị thiếu tá này là bàn tay ông chỉ có 3 ngón, chắc là thương trận. Và chắc ông cũng rất lưu luyến quân đội nên không chịu dễ ngủ với thương tật khá nặng như vậy. Ông hơn chúng tôi nhiều tuổi. Thiếu tá Phú thay mặt đại tá của chỉ huy trưởng đang bận công tác ở Sài Gòn gửi lời chào hoan nghênh chúng tôi đã đến trung tâm. Ông cho biết chúng tôi là lực lượng huấn luyện viên tăng phái, nghĩa là chỉ là khách mà thôi. Ông nói rõ: thời gian các anh ở đây lâu hay mau không tùy thuộc trung tâm mà tùy thuộc vào khóa đàn em các anh đến sớm hay muộn thay thế mà thôi. Nhưng dù cơ hữu hay tăng phái, tôi mong quý vị cũng cố gắng giúp trung tâm trong thời gian trung tâm rất khiếm khuyết cán bộ hiện nay. Và ông nhìn đám sĩ quan trẻ chúng tôi nhấn mạnh: phải tôn trọng và giữ gìn quân phong quân kỷ của quân trường để tránh những sai phạm. Ông kết thúc: huấn luyện viên là thầy giáo nên bao giờ cũng phải gương mẫu. Ra cửa trải và vừa đi vừa chỉ suy và tôi chọc: ba tao nhìn hai thằng bay biết thứ quậy nên cảnh cáo trước đó. Ri trề môi: y lo cho mày đi, ổng thấy cái mặt của mày là ổng biết mày là vô quậy ở Nha Trang nên chặn hỏng mày trước đó, đừng có đổ thừa cho người khác. Vì là tăng phái, chúng tôi được phân phối ở khu doanh trại gần bộ chỉ huy, cũng gần câu lạc bộ trải Ri Thành, và tôi ở phòng độc thân. Các anh khác vì có gia đình nên ở phòng khác nhưng cũng cùng dãy trại. Nói chung đám huấn luyện viên chúng tôi từ Mã Lai về sinh hoạt gần gũi gắn bó vì đã quen nhau khá lâu rồi. Chúng tôi được anh bạn cùng khóa là Thơ, đại úy sĩ quan cơ hữu trung tâm, đã về lại Dục Mỹ trước chúng tôi mấy ngày, tận tình hướng dẫn mọi chi tiết về nơi ăn, chúng ở, chỗ sinh hoạt giải trí, quán cà phê, quán phở bên chợ Dục Mỹ cũng đỡ bỡ ngỡ. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi đến trình diện khối huấn luyện và leo lên GMC ra bãi. Cũng vì là tăng phái và chưa có kinh nghiệm, chúng tôi chỉ được giao công tác phụ tá huấn luyện viên. Công tác này rất thú vị, là giữ và trình diễn các trợ huấn cụ theo bài bản của các huấn luyện viên chính. Họ chỉ đâu mình làm đó, và trong khi họ lên lớp thì mình kiểm tra cách thức thực tập của khóa sinh, hướng dẫn khóa sinh và canh chừng họ đừng có ngủ trưa khi đang học. Cuối tuần anh Thơ cho chúng tôi hay là tối nay có chuyến đi săn, đứa nào muốn đi thì sửa soạn, tối anh sẽ vào rước. Thành và Ri rất hăng nên buổi chiều đã chuẩn bị xong mọi thứ. Trải nhìn tôi dò ý, tôi lắc đầu nên Trải cũng ở nhà luôn. Quá nửa đêm hôm đó đoàn săn trở về với một con mển. Xin mở ngoặc loại thú như nai nhưng nhỏ hơn và thịt cũng ngon hơn. Buổi săn coi như thành công, anh Thơ tặng anh em khoảng hơn 2 kg thịt mỡn nhậu chơi, phần còn lại anh phải giao ra cho quán thịt trừng ngoài Nha Trang. Được anh cho biết đây là nghề tay trái nhưng lợi nhuận bằng tháng vượt xa tiền lương của anh, vì nếu mỗi tuần anh chịu khó thức một vài đêm, mỗi đêm chỉ cần một con nai tơ,
nay thứ thiệt nghĩa đen chứ không phải nay tiếng lóng đâu ngang mấy ông thầy. Thì khỏe re, còn nếu may mắn gặp được con nai với bộ lọc non thì kể như trúng số. Ngày trước vì là dân đồng bằng, tôi chỉ biết có hai danh từ hưu nai dùng để chỉ con vật mà cái sừng của nó còn gọi tên khác là gạt. Nhưng từ ngày lên Dục Mỹ, tôi được biết thêm nhiều con thú họ nhà nai với những cái tên rất ngộ nghĩnh khác biệt. Mển áo già, mển nhỏ hơn nai, và áo già còn nhỏ hơn mển nữa. Đặc biệt con thú nào càng nhỏ thì thịt càng ngọt và ngon hơn. Mển ngon hơn nai, áo già ngon hơn mển. Nhưng nếu theo tam đoạn luận để nói tiếp rằng con treo, con thú nhỏ nhất trong họ nhà nai ngon hơn con áo già là trật lất, vì thịt treo nhão nhẹt còn thua cả thịt thỏ. Dĩ nhiên đây chỉ là khẩu vị của riêng người biết. Tuần lễ thứ nhì kể từ ngày chúng tôi đến trung tâm một khóa viễn thám khai giảng, và tuần lễ thứ ba một khóa rừng núi sình lầy nhập khóa với nhiều tiểu đoàn khóa sinh đang thụ huấn, sinh hoạt trung tâm trở nên vô cùng náo nhiệt. Dục Mỹ thường đồng nghĩa với rừng núi sình lầy, và mấy chữ trung tâm tàn phá sắc đẹp có nghĩa cũng bắt nguồn từ cái khóa rừng núi sình lầy này. Thời gian của rừng núi sình lầy là 6 tuần lễ, vị chi có 42 ngày. Học viên của khóa rừng núi sình lầy là sĩ quan và hạ sĩ quan, nhưng khi nhập khóa thì trên cổ vai áo họ không còn có bông mai và cánh gà gì cả. Tất nhiên đều bị lột ra và cất, thay vào đó là cái nẹp vải nhỏ màu đỏ thay bông mai, màu vàng thay cho cánh gà cho đến trọn khóa học. Người mang bộ quân phục không có gắn cấp bậc này dĩ nhiên bị hành hạ bởi ông thượng sĩ hoặc trung sĩ là chuyện tự nhiên bình thường, chẳng có gì trái với quân phong quân kỷ. Phần thứ tư của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ năm.